Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong số 102 ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố nhà văn Nguyễn Tuân, mùng 10 tháng 7 năm 1910, mùng 10 tháng 7 năm 2020, xin mời các bạn cùng lắng nghe một văn bản hết sức quen thuộc trích đọc trong tập Vang bóng một thời có tên Chữ người tử tù. Chữ người tử tù. Nhận được phiến chát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, viên quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao. Này thầy bát, cứ công văn này thì chúng ta sắp nhận được 6 tên tù phải chết chém. Trong đó tôi nhận thấy tên đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe ngờ ngợ, Huấn Cao hay là người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn ca tụng cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? Thầy thơ lại xin phép đọc công văn. Dạ, bẩm chính y đó. Dạ bẩm, có chuyện chi vậy? Không, tôi nghe tên quen quen và thấy nhiều người nhắc nhỏ đến cái tên đó luôn, thì tôi cũng hỏi thế thôi. Thôi, cho thầy lui. À, nhưng mà thong thả, thầy bảo ngục tốt nó quét dọn lại cái buồng cuối cùng, có việc dùng đến. Thầy liệu cái buồng giam đó có cầm giữ nổi một tên tù có tiếng là nguy hiểm không? Thầy có nghe người ta đồn Huấn Cao, ngoài cái tài viết chữ tốt, lại còn có tài bẻ khóa và vượt ngục nữa không? Dạ bẩm, thế ra y văn võ đều có tài cả. Chà chà. Ờ, cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặt lưỡi? Tôi thấy những người có tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn lắm. Dạ bẩm, giả sử tôi là đao phủ, phải chém những người như vậy, tôi nghĩ mà thêm tiếng tiếc. Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm lời. Nhỡ ra lại vạ miệng thì khốn. Thôi, thầy lui về mà trông nom việc dưới trại giam. Mai chúng ta phải dậy sớm để cho có mặt ở cửa trại trước khi lính tỉnh trao tù cho mình lĩnh nhận. Đêm nay thầy bắt đầu lấy thêm lính canh. Mỗi chòi canh đều đặt 2 tên. Hễ chòi nào bỏ canh, hễ mỗi vọng canh ngủ quên không đánh kiểng, đánh mõ thì nhớ biên cho rõ, cho đúng để mai tôi phạt nặng. Chớ cho mấy tên thập nó đánh bạc nghe. Thầy thơ lại rút chiếc hẻo hoa ở giá gươm, phe phẩy roi, đi xuống phía trại giam tối om. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn để leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan ngồi bóp thái dương một cách băn khoăn. Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên 4 chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt. Những tiếng kiểng và mõ rất đều đặn, rất thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm xương, phẳng từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con sông kẻ những nét đen và thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú. Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống phía chân trời không định. Tiếng dội chó sủa ma, tiếng trống thành phủ, tiếng kiểng mõ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp bay cao lần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ. Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vợi lần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bếp nổ làm rụng tàn đèn xuống tập giấy bản có dấu son bên tin nít. Viên quan coi ngục ngấp đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy. Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa sâm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Ở đấy, trong giây lát lại lập lòe chút ánh sáng của con tâm còn thơm sạch. Người ta phải lấy làm lạ, hỏi tại sao ngục quan lại không có một cái đầu trâu, một cái trán rơi và một cái mặt khỉ. Trong thế giới khuyển ưng, khuyển phệ, cái bộ mặt quắc thước, nhẹ nhõm kia thực là một sự lạ lùng. Sự lạ lùng đó, trong bọn quan lại, người bề trên không chịu được và kẻ ti tiểu cũng không chịu được. Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc. Tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người nghe của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo, chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Ông trời nhiều khi hay chơi ác, đem đầy ả những cái thuần túy vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điển tốt và thẳng thắn lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt. Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại. Có lẽ lão bát này cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết yêu mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực trong mấy ngày cuối cùng còn lại. Nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì ta khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn xem sao rồi sẽ liệu. Sớm hôm sau, lính tỉnh dẫn đến cửa ngục thất 6 tên tù mà công văn chiều hôm qua đã báo trước cho ngục quan biết rõ tên tuổi, làng xóm và tội hình. 6 phạm nhân đều mang chung một chiếc gông dài đến 8 thước. Cái thang gỗ lim nặng, đóng khung lấy 6 cái cổ phiến loạn. Nếu đem ra cân, có thể nặng đến 7-8 tạ. Thật là một cái gông xứng đáng với tội án 6 tên tử tù. Màu gỗ thân gông đã cũ, và mồ hôi cổ và tay kẻ phải đeo nó đã phủ lên một nước sơn bóng nhoáng. Những đoạn gông đã bóng thì loáng như có người đánh lá chuối khô. Những đoạn không bóng thì lại xỉn lại những chất ghét đen sánh. Trong khi chờ đợi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao đứng đầu gông, quay cổ lại bảo mấy bạn đồng chí. Dẹp cắn tôi, đỏ cả cổ lên rồi, phải dỗ gông đi. 6 người đều quỳ cả xuống đất. Hai tay ôm lấy thành gông, đầu cúi cả về phía trước. Một tên lính áp giải đùa một câu. Các người chả phải tập nữa, mai mốt chi đây sẽ có người sành sỏi dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy không mong lại phết cho mấy hèo bây giờ. Huấn Cao lãnh đạm, không thèm chấp, chỉ chúc mũi gông nặng xuống thềm đá tảng, khom mình thúc mạnh đầu thành gông xuống đấy đánh thình một cái. Hèn ngang chiếc gông bị giật mạnh, đập vào cổ 5 người sau, làm họ nhăn mặt. Một trận mưa dẹp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen. Cánh cửa để lao mở rộng. 6 người né mình tiến vào như một hiệp thợ ngõa, thận trọng khiêng cái thang gỗ đặt ngang trên vai. Trái với phong tục nhận tù mọi ngày, hôm nay viên quan coi ngục nhìn 6 tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành. Lòng kiêng nể, tuy y cố giữ kín đáo mà cũng đã rõ quá rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn có biệt nhẫn đối riêng với Huấn Cao. Bọn lính lấy làm lạ, đều nhắc lại. Bẩm thầy, tên ấy chính là thủ sướng, xin thầy để tâm cho. Hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn. Mấy tên lính, khi nói chữ để tâm có ý nhắc viên quan coi ngục còn chờ đợi gì mà không dở những mánh khóe hành hạ thường lệ ra. Ngục quan chỉ điềm đạm. Ta biết rồi, việc quan ta đã có phép nước, các chú chớ nhiều nhời. Bọn lính giãn cả ra, nhìn nhau và không hiểu. 6 tên tử tù hơi ngạc nhiên về thái độ quản ngục. Suốt nửa tháng ở trong buồng tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một người thơ lại gầy gò, đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa cơm tù. Mỗi lúc dâng rượu với đồ nhắm, người thơ lại lễ phép nói một câu. Thầy quản chúng tôi biếu ngài ít quả mọn này để dùng cho ấm bụng. Ở trong buồng đây lạnh lắm. Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như mình có quyền hưởng thụ những thực phẩm đó. Rồi đến một hôm quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi ông Huấn. Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm trước ít nhiều, miễn là ngài đừng làm quá. Sợ đến tai lính tráng họ biết, thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài muốn gì xin cho biết, tôi sẽ liệu. Ông Huấn Cao là người không chịu giam mình trong lề thói hiện tại của một triều chính. Chí ông là muốn vẫy vùng, muốn rạch Sơn Hà ra làm hai nửa và dựng riêng bờ cõi mình ở một góc trời. Ông đồ hỏng việc lớn, từ ngày bị bắt, chỉ sống với phẫn uất. Dưới mắt ông Huấn, còn có ai là đáng kể nữa? Cho nên ông trả lời cho quản ngục. Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng tới quấy rầy ta. Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quản ngục bị sỉ nhục. Nhưng đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là những trò tiểu nhân thị oai này. Ngục quan đã làm cho ông Huấn bực mình thêm. Khi nghe xong câu trả lời, y chỉ nhã nhặn lui ra với một câu: tôi xin lĩnh ý. Và từ hôm ấy, cơm rượu lại vẫn đưa đến đều đều và có phần hậu hơn trước nữa. Duy chỉ có y là không để chân vào buồng giam ông Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên nhiều. Năm bạn đồng chí của ông cũng đều được biệt đãi như thế cả. Có nhiều đêm, ngoài việc nghĩ đến chí lớn không thành, ông Huấn Cao còn phải bận tâm nghĩ đến sự tươm tất của quản ngục. Hay là y muốn dò đến những điều bí mật của ta? Không, không phải thế. Vì bao nhiêu điều quan trọng, ta đã khai bên Ti Niết cả rồi. Ta đã nhận cả. Lời cung ta ký rồi. Còn có gì nữa mà dò cho thêm bận? Trong đề lao, ngày đêm của tử tù đợi phút cuối cùng vẫn dài như nghìn năm ở ngoài. Viên quản ngục không lấy làm oán thù thái độ khinh bạc của ông Huấn. Y cũng thừa hiểu những người chọc trời quấy nước đến trên đầu người ta, người ta cũng còn chẳng biết có ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Viên quản ngục hy vọng một ngày rất gần đây ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ ông viết cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại. Thế là y mãn nguyện. Biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền, từ những ngày nào cái sở nguyện của viên quan coi ngục này là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết. Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm. Tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ chi kỷ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời. Viên quan ngục khổ tâm nhất là có một ông Huấn Cao trong tay mình, dưới quyền mình mà không biết làm thế nào mà xin được chữ. Không can đảm giáp lại mặt một người cách xa y hàng bao nhiêu thế kỷ, tài học, y chỉ lo mai mốt đây ông Huấn bị hành hình thì cái thèm muốn kia chỉ là một cái mộng. Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục tái nhợt người đi sau khi tiếp đọc công văn. Quan hình bộ thượng thư trong kinh bắt giải ông Huấn Cao và đồng chí vào kinh. Pháp trường lập ở trong ấy kia. Và ngày mai, sớm tinh mơ, sẽ có người đến lĩnh tù. Viên quản ngục vốn đã tin được thầy thơ lại, cho lính gọi lên, kể rõ tâm sự mình. Thầy thơ lại cảm động nghe xong chuyện, nói được một câu: dạ bẩm ngài cứ yên tâm, đã có tôi. Rồi ủ tế chạy ngay xuống phía trại giam ông Huấn. Thầy đấm cửa buồng giam thùm thùm, hớt hơ hớt hải kể cho tử tù nghe rõ nỗi lòng viên quản ngục và ngập ngừng báo luôn tin buồn cho ông Huấn biết việc về kinh chịu án tử hình. Ông Huấn Cao trầm ngâm rồi mỉm cười. Ngươi về bảo chủ ngươi, tối nay lúc nào lính canh trại về nghỉ thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây rồi ta cho chữ. Chữ ta thì quý thực. Ta không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết bao giờ. Nhất sinh, ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta rất cảm kích tấm lòng biệt nhãn liên tài của các ngươi. Nào ta có biết đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Đêm hôm ấy, lúc trại giam Tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, tổ dệp, đất bừa bãi phân chuột và dán. Trong một không khí khói tỏa như đám cháy, ánh sáng đỏ ngòm của một bó đuốc tầm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn vẹn nguyên lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. Một tên tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căn phẳng trên mảnh ván. Tên tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, để xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo: "Ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy quản nên thay chỗ ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trèo với những nét chữ vuông vắn rõ ràng như thế. Thoi mực, kiếm được ở đâu tốt và thơm lắm. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?" "Ta bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi." Lửa đom cháy rừng rực, lúc lụi, tàn lửa rụng xuống nền đất phòng giam, tiếng lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái tên tù một vái và nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: "Xin bái lĩnh." Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.